nói gì đây, đặc biệt ở bên Cực Lạc, ai mà sang đấy có ba cái ngôi bất thoái này. Một là vị bất thoái là gì? Là những ai? Một, Bồ Tát là hai, Duyên Giác là ba, Thanh Văn là bốn. Tức là ở cái sang đến Cực Lạc thì không còn là phàm phu nữa, dự hàng thánh. Số hai, sang tới bên ấy thì bắt chiếc được học ngay các hạnh của các vị Bồ Tát, không còn cái tâm sợ khổ cầu vui nữa, mà một mở được cái tâm muốn cứu vợ độ chúng sanh. Thế cho nên sang tới bên ấy thì không lạc về nhị thừa nữa, chẳng những là thánh mà không thèm, không phải là thánh nhị thừa. Thế nào là thánh nhị thừa? Vậy hai cỗ xe làm sao? Thì Duyên Giác với Thanh Văn. Thanh Văn là những các vị học Phật, người ta tu, người ta học tứ đế, thọ giới luật, rồi vì nghe pháp của Phật, rồi tu theo tứ niệm xứ, rồi người ta chứng quả A-la-hán. Do học Phật, nghe Phật cho nên gọi là Thanh Văn. Thanh tức là âm thanh, nghe cái âm thanh của Phật mà rồi người ta chứng quả. Tức là những các vị như chúng mình bây giờ, trước hết là giữ thọ giới, rồi thì học tứ niệm xứ, thế chứng quả thì gọi là Thanh Văn. Còn Duyên Giác là các vị nào? Người ta quán 12 nhân duyên, người ta phá được cái 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là cái gì? Đấy, bây giờ cái đời sống của mình hàng ngày bây giờ là 12 cái nhân duyên ấy nó đang tiếp nối, cho nên phải quay về mà ngó xem nó đâu để mà ra khỏi nó đi. Đấy, các ngài xuyên nhìn xem 12 cái nhân duyên này ở nơi mình này này, cái nào gọi là ái, cái nào gọi là vô minh, cái khi nào đâu là xúc, đâu là thủ, đâu là cái gì thọ. Đó, ở nơi mình người ta thấy ra 12 cái nhân duyên đó, thế rồi người ta diệt cái 12 nhân duyên ấy đi. Diệt được 12 nhân duyên ấy, không để cho nó tiếp nối nữa, thì thành gọi là chứng quả gì? Duyên Giác. Cũng A-la-hán. Những các vị mà tu tứ niệm xứ, tu giới luật, tu tứ niệm xứ, người ta cũng chứng A-la-hán, nhưng mà gọi là Thanh Văn. Còn đằng này cũng chứng A-la-hán, nhưng mà gọi là Duyên Giác. Bởi vì người ta quán 12 nhân duyên ở ngay nơi thân tâm người ta, rồi người ta ra khỏi cái 12 nhân duyên đấy thì gọi là Duyên Giác. Thế cho nên hai cái giáo lý ấy gọi là nhị thừa, tức là hai cái giáo lý để đưa mình ra khỏi quả luân hồi, hai cái giáo lý ấy đưa mình lên quả A-la-hán, cho nên gọi là nhị thừa. Hai cỗ xe đưa mình lên quả vị thánh. Thế mà đây các vị mà sang bên Cực Lạc ấy thì không đọa nhị thừa, nghĩa là gì? Đến đấy Thanh Văn và Duyên Giác, các ngài chứng quả gì? Quả A-la-hán. Các vị Thanh Văn thì tu theo giới luật và tứ niệm xứ mà chứng A-la-hán. Còn các vị Duyên Giác thì tu cái gì? Các ngài phá vỡ, nghĩa là không bị 12 nhân duyên mà chi phối nữa. Đó, thì là các ngài chứng A-la-hán. Thế là nhị thừa, tức là cùng chứng A-la-hán, nhưng mà cái môn học thì nó khác nhau. Đấy, cho nên gọi là hai cỗ xe. Đấy. Thế thế nào gọi là đọa nhị thừa? Thế, đấy, thế nào là rơi vào cõi A-la-hán? Ở bên Cực Lạc ấy, phía chúng mình thì chưa với tới, nhưng mà những các vị ở bên Cực Lạc ấy, thì các ngài không có rơi vào cái cõi A-la-hán nữa. Nghĩa là gì? Thầy cứ hỏi con cái cõi A-la-hán là cõi gì mà để cho các ngài không có muốn rơi vào, trong khi mà chúng mình cố ngẩng lên mà với chưa tới, mà mấy ông ở bên cực lạc thì các ông không muốn rơi vào cái cảnh này. Cũng phá xong được cái bốn ấm rồi, còn cái thức ấm chưa phá xong. Thế nhưng mà cái cõi của Ngài làm sao mà đến nỗi mấy ông ở bên cực lạc sợ không muốn rơi vào cái cõi đó là thế nào? Các Ngài ra khỏi cái luân hồi, nhưng mà các Ngài an phận ở trong cái cảnh niết bàn của các Ngài. Các Ngài cho cái cảnh niết bàn yên ổn của mình là quý rồi, không có độ chúng sanh, mà cũng không có mong ước trí tuệ của Phật. Thế cho nên đây các vị sang bên cực lạc, người ta không muốn rơi vào cái niết bàn của các Ngài. Còn chúng mình đã với tới chưa? Đấy. Vậy thì tiết chúng ta dày già đến trình độ nào? Ở bên cực lạc, các Ngài đã mở cái tâm đại thừa, gọi là phát được tâm bồ đề rồi, cho nên các Ngài không có muốn rơi vào cái niết bàn của các vị thánh tiểu thừa. Thứ ba là nói về cái gì nước chảy xuôi 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 thẳng về về đâu? Bể nhất thiết chí là cái gì? Nghĩa là tất cả. Chữ nhất thiết nghĩa là tất cả. Nhất là một nó mới phải, gồm tất cả gọi là một cái. Nhất thiết là tất cả, mà chí là gì? Chí là trí tuệ, chữ T-R. Còn chí nguyện thì người ta biết CH, còn đây người ta biết T-R. Thì đây là chữ trí tuệ. Nhất thiết chí là cái thứ trí tuệ mà cái gì nó cũng biết, cho nên gọi là nhất thiết chí. Chảy vào cái biển nhất thiết chí, từng mỗi niệm chảy vào biển nhất thiết chí là thế này. Các Ngài từng niệm chảy vào cái trí tuệ của Phật, tức là từng niệm đang tỉnh ra, sắp sửa thành cái trí tuệ của Phật, từng niệm giác tỉnh, cho nên khai dần để vào được trí tuệ của Phật, là cái thứ trí tuệ cái gì cũng biết.
Là như đây thầy nói là nhất thiết chí là cái trí tuệ của Phật, cái gì cũng biết hết. Mà con nghe mấy bữa trước thầy giảng về cái con cách đây mấy bữa đó, con nghe thầy nói là nhất thiết chủng chí là trí tuệ của Phật, mà nhất thiết chí là trí tuệ của Thanh Văn.
Đồng thể. Đúng thế, phân tách ra thì nhất thiết chí là trí tuệ của Thanh Văn, còn trí tuệ của Bồ Tát thì gọi là đạo chủng chí, còn trí tuệ của Phật thì gọi là nhất thiết chủng chí. Thì phân tách ra thì là như thế. Còn người ta cứ nói thông thường cho dễ hiểu thì người ta gọi nhất thiết chí là chí của Phật, nhưng mà sự thật ra nhất thiết chí là trí tuệ của hàng tiểu thừa, bởi vì là cái trí tuệ mà biết được tất cả sự vật đều là hư vọng cả. Cho nên cái gì các Ngài biết, biết là nó là hư vọng, nó là giả, là không, là hư vọng. Cho nên nhất thiết chí là trí tuệ của các bậc thanh văn. Cho nên trong năm con mắt thì các vị, cái mắt của các vị A-la-hán gọi là tuệ nhãn, còn các vị Bồ-Tát thì được pháp nhãn, mà Phật thì là Phật nhãn. Tuệ nhãn tức là cái nhất thiết chí là biết được tất cả các pháp đều hư vọng. Còn đạo chủng chí tức là gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn, cái con mắt pháp biết được tất cả các pháp, các pháp môn đạo chủng, tức là cái chủng là cái giống, đạo là cái hạt giống đạo, tức là các pháp môn tu hành các Ngài biết hết, đó là của các vị Bồ Tát, cho nên gọi là đạo chủng chí. Còn các con mắt của Phật thì gọi là nhất thiết chủng chí, biết mà chẳng những là biết tổng quát cái ví dụ như cái cây mít nó huyễn, nó vô thường, nó là đất nước gió lửa, đó là cái tuệ của các vị a la hán. Cho nên gọi là nhất thiết chí, là biết tất cả đều hư vọng. Nhưng mà Phật thì lại hơn, Phật là nhất thiết chủng chí, tức là đã biết được tất cả vạn pháp, nhưng mà biết từ cái bông giống, cái chủng tử của nó. Tại làm sao mà cái hạt mít nó lại ra cái muối nó ngọt, cái muối nó lại có cái màu vàng như thế, nó ngọt như thế. Mà tại làm sao cái trái ở đây còn có trái mãng cầu đó, cái hột nó lại xanh. Tại làm sao cái cây mít cái hột nó lại lớn hơn mà nó lại màu trắng, thí dụ như vậy. Ngài biết kỹ từng chủng là cái giống từng thứ, chứ không phải là chỉ có như cái nhất thiết chí của các vị a la hán. Các vị a la hán thì chỉ biết tổng quát tất cả nó là hư vọng, cho nên gọi là nhất thiết chí. Thế nhưng mà cái chữ bởi vì nhất thiết chí nghĩa là cái trí tuệ biết tất cả vạn pháp. Khi mà nói về danh từ thông thường thì người ta gọi Phật là nhất thiết chí cho nó gọn. Còn nói về danh từ chuyên môn cẩn thận thì Thanh Văn đã có nhất thiết chí rồi, nhưng mà Bồ Tát thì đạo chủng chí, và trí tuệ Phật thì phải gọi là gì? Nhất thiết chủng chí. Mà cho nên Thanh Văn vì có nhất thiết chí cho nên gọi là có tuệ nhãn. Còn Phật nhãn, các vị Bồ Tát thì có pháp nhãn.